Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Chắc quý thính giả còn nhớ trong bài học trước, chúng ta đã học về khôn ngoan thật. Hôm nay là bài học thứ 14, Thư Gia Cơ, đề cập đến những động cơ sai lầm chi phối mọi sinh hoạt của người tín hữu. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 4, từ câu 1 đến câu 3, chúng tôi xin đọc sau đây. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em, bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được gì. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Tại sao giữa anh em có những xung đột, tranh chấp? Không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? Anh em ham muốn mà không được gì. Ham muốn rồi giết người nhưng vẫn không chiếm đoạt được điều mình muốn. Anh em cãi cọ, tranh giành. Anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa. Anh em cầu xin mà vẫn không được vì có mục đích sai lầm, chỉ xin những gì đem lại thỏa mãn, vui thú cho mình. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, xin cho biết liên hệ giữa chương 3 câu 18 và phần đầu chương 4. Câu hỏi thứ hai, theo Gia Cơ, nguyên nhân nào đưa đến những điều tranh chiến giữa các tín hữu? Câu hỏi thứ ba, xin giải thích chữ tình dục trong câu thứ nhất. theo ý bạn, chữ này có nghĩa như chữ tình dục ta vẫn thường hiểu không? Xin cho biết tại sao. Câu hỏi thứ tư. Trong câu 2, Gia Cơ nói đến việc giết người. Có thể nào trong vòng các tín hữu chỉ vì ham muốn mà giết hại nhau không? Câu hỏi thứ năm. Tại sao người ta có thể đi đến chỗ giết người hay ganh ghét mà vẫn không được gì cả? Câu hỏi thứ sáu. Theo Gia Cơ, tại sao các tín hữu không nhận được điều họ muốn? Câu hỏi thứ bảy. Có khi nào bạn ham muốn một điều gì mà sanh ra tranh giành và bất hòa với người khác không? Làm sao để giải quyết tình trạng đó? Câu hỏi thứ bảy. Xin kể ra một lý do có thể làm cho lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhậm. Câu hỏi thứ chín. Theo Gia Cơ, lời cầu xin trái lẽ là lời cầu xin như thế nào? Câu hỏi thứ 10. Dùng trong tư dục nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ 11. Câu 2 phần B và câu 3 dạy chúng ta điều gì về sự cầu nguyện? Dựa vào hai câu này, xin cho biết một vài nguyên tắc về sự cầu nguyện. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết liên hệ giữa chương 3 câu 18 và phần đầu chương 4. Câu hỏi thứ hai. Theo Gia Cơ, nguyên nhân nào đưa đến những điều tranh chiến giữa các tín hữu? Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích chữ tình dục trong câu thứ nhất. Theo ý bạn, chữ này có nghĩa như chữ tình dục ta vẫn thường hiểu không? Xin cho biết tại sao. Câu hỏi thứ tư. Trong câu 2, Gia Cơ nói đến việc giết người. Có thể nào trong vòng các tín hữu chỉ vì ham muốn mà giết hại nhau không? Câu hỏi thứ năm. Tại sao người ta có thể đi đến chỗ giết người hay ganh ghét mà vẫn không được gì cả? Câu hỏi thứ sáu. Theo Gia Cơ, tại sao các tín hữu không nhận được điều họ muốn? Câu hỏi thứ bảy. Có khi nào bạn ham muốn một điều gì mà sanh ra tranh giành và bất hòa với người khác không? Làm sao để giải quyết tình trạng đó? Câu hỏi thứ bảy. Xin kể ra một lý do có thể làm cho lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhậm. Câu hỏi thứ chín. Theo Gia Cơ, lời cầu xin trái lẽ là lời cầu xin như thế nào? Câu hỏi thứ 10. Dùng trong tư dục nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ 11. Câu 2 phần B và câu 3 dạy chúng ta điều gì về sự cầu nguyện? Dựa vào hai câu này, xin cho biết một vài nguyên tắc về sự cầu nguyện. Trong thư Gia Cơ chương 3 câu 18, Sứ đồ Gia-cơ nói về hòa bình. Bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình. Trong phần đầu chương 4, ông lại nói đến chiến đấu, tranh cạnh và tranh chiến. Do đó liên hệ giữa phần cuối chương 3 và phần đầu chương 4 là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Tác giả nói về vấn đề hòa bình, nhưng ông biết trong vòng các tín hữu thiếu hòa bình đó, nên ông đặt vấn đề và chuyển sang một đề tài mới. Ông cho thấy nguyên nhân nào đưa đến những điều tranh chiến, tranh cạnh giữa vòng các tín hữu. Theo câu 1 và 3, nguyên nhân gây nên những tranh chiến giữa vòng các tín hữu là tình dục và tham muốn. Chữ tình dục ở đây không có nghĩa như chữ tình dục ta vẫn dùng, dù ý nghĩa cũng rất gần. Trong trường hợp này, tình dục có thể dịch là dục vọng, nói đến những ham muốn xấu xa trong con người. Chữ này cũng có thể dịch là lạc thú. Sứ đồ Gia-cơ cho thấy rằng, nguyên nhân của mọi tranh chấp trên đời đều đến từ dục vọng của con người. Ông nói rõ điều đó trong câu tiếp theo. Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Theo câu này, chúng ta thấy nguyên nhân của tranh cạnh là lòng ham muốn. Ham muốn mà không được sẽ sinh ra giết người. Giết người mà vẫn không đạt được điều mình muốn thì cãi cọ và tranh giành cứ tiếp diễn. Trong câu 2, Gia-cơ nói đến giết người và ghen ghét. Có thể nào trong vòng các tín hữu chỉ vì ham muốn mà có thể đi đến chỗ giết hại nhau sao? Chúng ta không rõ tình hình hội thánh lúc đó như thế nào. Tuy nhiên, trong một phân đoạn với những từ ngữ mạnh như chiến đấu, tranh cạnh, vân vân, chúng ta có thể hiểu chữ giết người ở đây là một lối nói thậm sưng để diễn đạt ý ganh ghét cực độ. Chúa Giê-xu và Sứ Đồ Giăng cũng đã gọi thái độ ganh ghét người khác tương đương với tội giết người. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, có 21-22 và Thư Giăng Nhất chương 3, câu 15. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Như vậy, chúng ta có thể hiểu chữ giết người ở đây có nghĩa tương đương như chữ ganh ghét cực độ. Tại sao người ta có thể đi đến chỗ giết người hay ganh ghét mà vẫn không được gì cả? Kinh nghiệm cho thấy rằng lòng tham của con người không có giới hạn. Đạt được điều mình muốn rồi, người ta lại thèm muốn những điều khác. Cứ như vậy, cho nên dù làm gì đi nữa, người ta vẫn thấy không bao giờ đạt được điều mình muốn. Một trong những nguyên nhân khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm là vì chúng ta cầu xin trái lẽ. Gia-cơ cho thấy, cầu xin trái lẽ là cầu xin để dùng trong tư dục. Chữ tư dục ở đây cũng giống như chữ tình dục trong câu 1. Nói đến những ham muốn xấu xa, nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa mà chỉ xin những điều để thỏa mãn những ham muốn cá nhân, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ không được nhậm. Từ đó, Gia-cơ chuyển sang một đề tài khác, nói về đời sống tội lỗi và những lời khuyên dành cho những người này. Từ câu 4 đến câu 10. Riêng ba câu đầu của chương 4 cho chúng ta thấy, thứ nhất, những tranh chấp trong gia đình, hội thánh, giữa người này với người khác đều phát xuất từ lòng ham muốn xấu xa. Thứ nhì, để tránh những ham muốn xấu xa, ta hãy trình bày vấn đề với Chúa, cầu xin Chúa hơn là ham muốn và tranh giành với người khác. Thứ ba, để lời cầu nguyện được nhậm, chúng ta phải xét đến động cơ thúc đẩy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cần đặt câu hỏi, Tại sao tôi cầu nguyện? Tôi cầu nguyện với mục đích gì? Nếu động cơ thúc đẩy sai lầm, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ được nhận. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em, bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được gì. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Tại sao giữa anh em có những xung đột, tranh chấp? Không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? Anh em ham muốn mà không được gì. Ham muốn rồi giết người nhưng vẫn không chiếm đoạt được điều mình muốn. Anh em cãi cọ, tranh giành. Anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa. Anh em cầu xin mà vẫn không được vì có mục đích sai lầm. Chỉ xin những gì đem lại thỏa mãn, vui thú cho mình.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Bọc kín chung quanh, nghe bước chưa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tim tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.